thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 110 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai. Lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta vừa suy ngẫm với nhau loạt bài học Bước đi theo Thánh Linh. Dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Galati chương 5 từ câu 13 đến câu 18. Kết thúc loạt bài này trong câu thứ 18 là lời kết luận tràn đầy hy vọng và niềm tin cho những ai quyết định bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Qua đó khích lệ mỗi tín hữu là những người đã nhận lãnh được sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, hãy hết lòng thuận phục và sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Điều đó sẽ giúp cho nếp sống chúng ta thoát khỏi những thất bại trong đời sống thuộc linh, đồng thời cũng sẽ luôn gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong công tác phục vụ Chúa. Sau khi trình bày cho các tín hữu tại hội thánh Galati nhận biết sự nguy hại của bản chất xác thịt mà nó đem đến trong đời sống, thì giờ đây sứ đồ Phaolô tiếp tục mô tả cách rõ ràng hơn về biểu hiện xấu xa qua những việc làm của xác thịt. Phương diện đầu tiên được đề cập đến là những tội lỗi phạm trong chính thân thể. Sứ đồ Phaolô liệt kê tại đây hai việc làm của xác thịt, đó là sự gian dâm và ô uế. Trước hết, chúng ta học về việc làm thứ nhất của xác thịt, ấy là sự gian dâm. Có thể thật bất ngờ khi bỗng nhiên sứ đồ Phaolô lại liệt kê tội gian dâm, trong lúc ngay trước đó dòng tư tưởng của ông đang trình bày về những sai trật trong niềm tin cho các tín hữu tại Galati. Tội lỗi gian dâm thường chỉ được đề cập đến để miêu tả về những đời sống luôn tuồng buông mình cho tội lỗi. thế nhưng tại sao nó lại được đưa ra như một dẫn chứng nổi bật khi đề cập đến niềm tin sai lạc mà sứ đồ Phao-lô đang giải thích cho người Ga-la-ti? Cho nên, trước khi chúng ta suy ngẫm đến phương diện bất khiết tội lỗi gian dâm này và nêu lý do cần phải loại bỏ trong nếp sống của một người tin Chúa, thì trước tiên chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm phương diện về niềm tin của xã hội lúc bấy giờ. Ga-la-ti là một vùng đất rộng lớn nằm trong khu vực Tiểu Á mà sứ đồ Phao-lô đã thực hiện những kế hoạch truyền giáo nơi đây. Song song với sự tồn tại của Ga-la-ti thì khu vực Tiểu Á này còn được biết đến với một thành phố rất nổi tiếng là thành Ê-phê-sô. Nơi đây không chỉ được mọi người biết đến nhờ sự trù phú và những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, song một đặc điểm nổi bật hơn hết là tôn giáo thờ nữ thần Dian. Không những hình tượng này chỉ nổi tiếng trong thành Ê-phê-sô mà thôi, nhưng còn khắp cõi A-si và lan rộng ra toàn thế giới nữa. Khi sứ đồ Phao-lô đến rao giảng tin lành cứu rỗi duy nhất qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì ông đối diện với trở ngại rất lớn từ tôn giáo thờ hình tượng này. Công vụ các sứ đồ chương 19 từ câu 27 đến câu 28 ghi lại như sau: chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Đi Anh bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng? Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: lớn thay là nữ thần Đi Anh của người Ê-phê-sô! Điều đáng nói đến nữa trong niềm tin của người Ê-phê-sô nơi nữ thần Đi Anh đó chính là nữ thần này được biết đến như là biểu tượng của sắc đẹp và tình dục. Trong mọi tượng chạm khắc hay tranh ảnh để miêu tả về hình tượng này thì người ta luôn khắc hay vẽ hình dáng của một người nữ không mảnh vải che thân. Trong một xã hội mà văn hóa quy định về trang phục cho phụ nữ là phải luôn kín đáo từ đầu cho đến gót chân, thì tôn giáo thờ hình tượng này đang đi ngược lại và trở nên một cánh cửa rộng mở cho lối sống phóng túng, gian dâm qua hình thức thờ phượng nữ thần đó. Ở tại thành phố Corinto của người Hy Lạp, thì thậm chí nữ thần này cũng được đem về thờ chung với một hình tượng khác là ác tạc tê trên một ngọn núi, và có đến hàng ngàn nữ tư tế luôn sẵn sàng để thực hiện những hành vi quan hệ tình dục với những người nam đến thờ phượng nữ thần. Đối với mọi người tuân giữ theo niềm tin đó, thì họ xem hành động gian dâm này như là một nghi thức thờ phượng, và những người nữ dâm ô đó được phong tặng cho một danh hiệu là những nữ tư tế đang phục vụ trong đền thờ. Như người Ê-phê-sô đã xác nhận rằng niềm tin nơi nữ thần Đi Anh này đã nổi tiếng trong cả khu vực A-si mà còn lan rộng ra trên toàn thế giới, thì quả thật biểu tượng tình dục của nữ thần này đang trở nên một làn sóng gian dâm, làm ảnh hưởng đến toàn thể niềm tin và lối sống của mọi người, và đặc biệt là một cám dỗ lớn đối với những tín hữu đang gìn giữ đời sống thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định với tín hữu Ga-la-ti ngay khi mở đầu thư tín này rằng: quả thật, không có một tin lành nào khác hơn là tin lành mà anh em đã nhận được bằng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho dù đó là niềm tin pha lẫn giữa việc tin nhận Chúa Giê-xu cùng sự tuân giữ thêm những luật lệ truyền thống đi chăng nữa. Ông nói: tôi ngạc nhiên thấy anh chị em vội vã từ bỏ đấng đã kêu gọi anh em bởi ân sủng Chúa Cứu Thế để theo một phúc âm khác. Không có phúc âm nào khác đâu, chỉ có mấy người làm rối trí anh chị em và muốn xuyên tạc phúc âm của Chúa Cứu Thế. Theo Ga-la-ti chương 1 từ câu 6 đến câu 7. Giờ đây, sự giảng dạy đó một lần nữa được khẳng định rằng chỉ có một sự cứu rỗi duy nhất qua việc tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Dù chung quanh hội thánh tại Ga-la-ti, thậm chí cả vùng rộng lớn toàn thể khu vực Tiểu Á, mọi người đang ủng hộ và tin theo một tôn giáo rất nổi tiếng là thờ nữ thần Dian. Tuy nhiên, không phải vì số đông người tin theo hay do sự nổi tiếng của một tôn giáo đã tồn tại từ rất lâu mà nó đương nhiên trở nên chân lý cứu rỗi. Căn cứ trên tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời và lời Ngài được bày tỏ ra trong Kinh Thánh, thì sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Ga-la-ti cần phải khôn ngoan nhận biết rằng hình thức thờ phượng đó chỉ là kết quả của việc nuông chiều theo dục vọng của xác thịt mà thôi, mà hậu quả của việc chăm theo xác thịt là chỉ dẫn đến sự chết như lời Kinh Thánh đã khẳng định rằng: vả chăm về xác thịt thì sinh ra sự chết, theo thư Roma chương 8 câu 6. Và chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu, theo thư Côrintô thứ nhất chương 6 câu 10. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô liệt kê tội gian dâm ngay sau phần nói về sự sai trật trong niềm tin. Bài học áp dụng: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự yêu thương Ngài đã dành ban cho mỗi cuộc đời chúng ta, giữa vô vàn con đường và niềm tin khác nhau trên thế giới vây quanh, thì ánh sáng cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã chiếu rọi vào mỗi cuộc đời chúng ta. Cũng như điều sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu Ga-la-ti rằng: trước kia chúng ta vốn làm tôi mọi của các thần, không phải là thần, nhưng hiện nay đã nhận biết ánh sáng và bước đi trong lẽ thật theo lời Kinh Thánh. Mỗi con dân Chúa cần luôn vững vàng trước những cám dỗ về hình thức thờ phượng hay những niềm tin sai lạc vẫn đang tồn tại xung quanh chúng ta. Nhiều người cho rằng con đường nào cũng dẫn người ta đến sự cứu rỗi, song cách thực hành niềm tin qua những hình thức thờ phượng lại rất phóng túng, cho con người được tự do để thỏa mãn những ưa muốn của bản thân mình. Thế nhưng, chúng ta được lời Chúa trong công vụ các sứ đồ chương 4, câu 12 nhắc nhở rằng: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Vì vậy cho nên, chẳng phải mọi niềm tin, mọi con đường đều dẫn con người đến sự cứu rỗi và hưởng được sự sống đời đời. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, ngoài con đường duy nhất qua Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chỉ dẫn đưa con người đến sự hư mất và sự chết đời đời nơi hỏa ngục mà thôi. Lời Kinh Thánh đã được Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết, theo Châm Ngôn chương 14 câu 13. Trong khi đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian và mở ra con đường duy nhất để đưa con người đến được sự sống đời đời nơi Đức Chúa Trời. Vậy, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 111 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nghe tiếng Giê-xu tuyên yêu mến tôi vẹn tuyên, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào, càng gần Chúa khoái lạc dường bao. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt.